Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tịnh Hoa Lục tập 6. Hai nhỏ khuyên niệm kèm thêm danh hiệu Quan Âm. Còn đối với chuyện niệm Quan Âm để cầu sanh Tây Phương thì có gì là không được? Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn sẽ đắc đại niết bàn đó ư? Đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành Phật, rốt ráo thành Phật mà còn đạt được, huống hồ vãng sanh Tây Phương ư? Hơn nữa Quán Âm và Di Đà đều cùng là một chuyện độ sanh, nào có phân biệt? Nhưng cũng phải sáng tối niệm Phật thì xử lý mới viên dung. Chẳng thấy trong Kinh Đại Bi Đức Quán Âm dạy người lễ bái trì chú thì trước hết phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật đó sao? Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 18, thư trả lời Hòa Thượng Truyền Độ. Phật pháp, pháp nào cũng viên thông, nếu dùng tâm chí thành thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ cứu nạn của Quan Âm Đại Sĩ. Hãy nên bảo chí thoát ăn chay trường, hằng ngày lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nay đặt pháp danh cho chí thoát là thông xướng, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu tốt nghiệp tiêu diệt, tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quan Âm cũng chừng đó. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quan Âm, bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Thể nghe thì công đức càng lớn, đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quan Âm nói: Tạ đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tám muội được tám muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Chú thích: Từ ngữ như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều mong cầu. Đại niết bàn là Phật quả rút ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thể được ư? Hãy nên phát tâm từ lời lời tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hành ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mắc họa lớn. Phàm hết thảy những bệnh thuốc men chẳng thể trị được, đều dùng thuốc A Dạ Đà một vị này để chữa trị. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 21, thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại hoạn nạn, hoạn nạn xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm thì mới chẳng gặp hoạn nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dự hóa lành. Gần đây những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để. Hãy nên dạy nam nữ lớn bé trong nhà đều hằng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quan Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có họa hoạn. Dầu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chỉ tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghi bằng. Trích dẫn Văn Sau Tâm Biên, lá thư số 82, thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Hoa, lá thư số 2. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quan Thế Âm và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà y đạo của tứ cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây y hệ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thanh Chiếu, lá thư số 8. Thời cuộc hiện nay nguy hiểm vạn phần, bất luận già trẻ trai gái đều nên chỉ tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để dự phòng. Kiếp vận hiện thời có trốn cũng trốn không được, có đề phòng cũng chẳng thể đề phòng. Chỉ có kỳ vào lòng từ của Phật chắc sẽ được che chở trong cơn nguy hiểm nhỏ. Nếu đại hiểm họa xảy đến, có lẽ mọi người sẽ đều cùng chết sạch. Tuy người niệm Phật chẳng thể riêng một mình thoát khỏi kiếp nạn, tránh khỏi cái chết, nhưng chết rồi sẽ đi về đâu, mỗi người mỗi khác. Người niệm Phật sẽ nhờ vào Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng thể sanh về Tây Phương, cũng sanh trong đường lành, chọn chẳng cùng đọa trong ác đạo như người không niệm Phật, chẳng thể không biết đến ý này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 95, thư trả lời cư sĩ Lũ Dung Cát. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Ví dụ năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội, tại vùng phụ cận của Trấn Tự Thiền thuộc huyện Trường Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hồng Hà Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật. Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tình hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đặng trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành 3 băng: một băng đi nhiễu niệm ra tiếng, 2 băng tịnh tòa niệm thầm. Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc lâu sau, do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bệnh. Do chẳng khéo lập cách, đâm ra làm cho kẻ vô tri bảo Phật pháp chẳng linh, oan uổng tạo khấu nghiệp, chẳng thể không biết điều này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 110, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, thư thứ hai. Những loài thú dữ, rắn độc, châu chấu đều do tâm con người hung ác mà chúng gây tổn thương cho con người. Nếu hướng về chúng nó niệm Phật và dạy hết thảy mọi người ai nấy đều niệm Phật thì chúng nó sẽ tự bỏ đi, há nào phải là giết chúng mà có thể trừ hại cho dân hay sao? Đấy chính là dẫn dắt người khác tạo nghiệp, đời đời kiếp kiếp phải chịu sát báo. Ông học Phật kiên giết mà thốt ra lời lẽ đáng ghét nhất ấy, nếu chẳng sám hối ắt sẽ bị trời quở. Ví dụ số 1, nặng châu chấu. Ông Long Tự Tu làm chi huyện một huyện nọ tại Giang Bắc, dân chúng do bị nạn châu chấu bèn mời quan đi xét nghiệm. Tới một chỗ lấy chân dậm xuống hơi bị lún chân, hỏi châu chấu ở chỗ nào, dân chúng thưa nó ở ngay dưới chân. Có chỗ châu chấu đầu dày mấy tấc, rộng mấy dặm, dài mười mấy dặm, vẫn chưa một cánh, hễ một cánh liền bay lên che rợp cả mặt trời. Ông hết sức kinh hãi, chẳng dám nói một câu nào, bèn lạy trời đất xin cứu mạng cho dân. Chưa đầy 2-3 tiếng đồng hồ, đột nhiên trời nổi sấm mưa to, châu chấu bị mưa diệt sạch. Đấy chính là chuyện đại cảm ứng, do không thể làm cách nào bèn cầu trời diệt châu chấu vậy. Nếu ông ra lệnh đốt hay chung vùi để giết châu chấu thì thứ hỏi có được mạnh mẽ như vậy hay không? Ví dụ số 2, nàng giết rồi. Một đứa bé gái mua một cái đập ruồi, thể thấy ruồi bèn đập. Chưa được bao lâu, cả nhà đều bị ruồi bò đầy. Bà nội bèn mở toang cửa ra vào, cửa sổ, niệm Phật cầu ruồi bỏ đi. Ruồi bèn bỏ đi hết. Do đứa bé gái ấy còn có thiện căn, bởi chuyện ấy bèn dứt sát nghiệp. Nếu không, ngày ngày sát sanh, chính mình cũng bị yếu thọ theo. Cũng đừng học theo Tôn Thúc Ngao. Thử hỏi ai có được lòng tốt ấy? Không có lòng tốt ấy sẽ tự tạo sát nghiệp. Vậy hết thảy mọi người tạo sát nghiệp. Hơn nữa, rắn hai đầu là con vật lạ hiếm thấy, cho nên Thúc Ngao giết đi rồi chôn. Mạnh thú, rắn độc, châu chấu không phải là những con vật cứ giết đi là có thể ngăn ngừa được. Mọi người chỉ nên cùng phát tâm từ thiện, cùng niệm Phật hiệu, ác chúng sẽ lánh xa. Trong phẩm Phổ Môn đã dạy, nếu ác thú vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm bỏ chạy không tấm tích. Rắn độc cùng bọ cạp phun độc như khói lửa, do sức niệm Quán Âm nghe tiếng từ rút lui vậy. Trích dẫn Vân Sao Tam Biên, lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Trương Dĩ Thuyên, thư thứ 3. Phàm làm công đức vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng, bất tất phải đối thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ít lời dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được, hãy niệm liền được lợi ích. Ví dụ Dương Giám Định ở Tô Châu kho mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Gã lính ấy không thích được quy chào, bèn vung đao chém xuống. Đao chạm đến da đầu liền trực ngang, da đầu đã toạc chảy máu rất nhiều, nhưng xương đánh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trực ngang thì đầu đã thành hai mảnh rồi. Đây chính là quan gia đời trước khiến cho ông ta bị tóc da đầu. Do vậy biết trong thời thế nguy hiểm nhất, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dựng lúc lâm chung khiến được vạn sanh thì lại càng thua xa lắm. Trích dựng Vân Sao Tam Biên, lá thư số 133, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Đang trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già trẻ, trai gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Thế giới đại chiến, cả cuộc đời không một ai được ăn vui. Người bị tàn sát cố nhiên là khổ, nhưng kẻ sát nhân hiện tại cũng cực khổ. Đời sau hay đời sau nữa, muốn làm chó, ngựa, trâu, dê cũng chẳng được. Tiếc cho cả cuộc đời đều là kẻ si, cùng nhau mãi miết giết người, giết vật. Chẳng tự biết ác nhân đã gieo, ác quả sẽ tự theo đó đưa tới. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 162, thư trả lời hai cư sĩ Chí Mục và Chí Thanh, lá thư số 2. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ, trai gái đều nên niệm tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đạo binh, nước lửa, ôn dịch, sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cương đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ vân vân, nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hoa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế để phòng sẵn. Hơn nữa, pháp niệm Phật đối với chuyện sống lẫn chết của con người đều có lợi ích. Thế gian chỉ biết đến lợi ích của việc chờ niệm khi đâm chung, chẳng biết cái lợi ích khuyên niệm khi sanh nở. đến nỗi rất nhiều mẹ con phải chịu vô lượng khổ, hoặc đến nỗi mất mạng, không cách gì cứu được. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quan Thế Âm từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chuẩn bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sinh nở. Hoặc vừa cấn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đáng sanh nở mới bắt đầu niệm, đều được án nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chiều niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn lập tức được án nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõ lồ bất tình, nếu niệm sợ mắc tội lỗi. Phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ. Ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha hơn lòng yêu thương con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà xa lần. Do vậy phụ nữ khi sinh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm hữu hiệu. Vậy chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là do bất huệ bịa đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Lúc bình thường niệm Phật tuy đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm, nhưng lúc ngủ chỉ nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Nếu lúc tỉnh giấc áo mũ hãy còn chưa chỉnh tề, tay lẫn mặt còn chưa rửa ráy súc miệng, và khi tắm gội tiêu tiểu và đến những nơi ô uế chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng niệm ra tiếng. Trong những lúc ấy, những chỗ ấy, công đức niệm thầm giống với công đức niệm lúc bình thường. Niệm ra tiếng chẳng hợp nghi thức, còn lúc sanh nở nhất định phải niệm ra tiếng rõ ràng, cho nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi. Lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng đều phải niệm rõ tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy. Nếu pháp này được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ vì sanh sản, và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của chư thánh, do tâm đại bồ đề lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Nếu có thể chí thành khẩn thiết chỉ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không chỉ được lành bệnh mà thôi. Nếu có thể chí thành đến cùng cực thì còn có thể liễu sanh thoát tử cho đến thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm dạy cầu vợ được vợ, cầu vợ là mong có được vợ hiền thục trí huệ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tám muội được tám muội, như thế cho đến cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là cực quả rốt ráo được chứng bởi Đức Phật. Nhưng người đời do lòng tin lẫn sự chí thành trì tùng đều chưa thể đạt tới mức cùng cực, nên tùy theo lòng thành của kẻ ấy mà được các thứ lợi ích nhỏ nhoi. Đừng nói là lợi ích chỉ có thế mà thôi. Hãy nên với trong là người thân trong nhà, ngoài là hết thảy mọi người đều đem những chuyện chính mình chứng nghiệm và những chuyện cảm ứng được thuật trong bộ Quán Âm tụng để khuyên bảo. Ngõ hầu ai nấy đều được Bồ Tát từ bi che chở, gia bị trong lúc tình thế hoạn nạn này. Đấy chính là cách dự phòng mầu nhiệm nhất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 203, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 4. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng thấy được. Huống chi ông làm trưởng ấp đang trong lúc thổ phỉ, binh lính hoành hành, nếu chẳng kể vào từ oai của Đức Phật, cứ muốn dùng tài trí của chính mình để lo liệu sẽ khó như lên trời, nguy hiểm như bước chinh băng. Nếu ôm tấm lòng đại từ bi chưa bào ăn lương, lỡ gặp phải những hạng hung ác như vậy thì thế tất nhiên là phải xử trị, nhưng phải giữ tấm lòng xót thương thì sẽ chẳng từ đến nỗi kết oán và gặp họa. Ví dụ một đệ tử là Tào Vận Bằng, làm huyện trưởng huyện Quảng Đức, tỉnh An Huy, do chủ trì án tử hình một người bè đảng của hắn mưu tính báo cừu. Trong tháng 11 ông ta trở về Thượng Hải, đến ngày 13 tháng Chạp, 10 gã đến nhà hỏi ông ta có nhà hay không. Vợ ông ta bảo đã đi ra ngoài rồi. Bà vợ và đứa con gái 19 tuổi cũng quy y với quan. Thấy tình thế ấy, chí tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, bọn giặc lục soát rương cháp, tìm được một xấp tiền 2.000 đồng và hơn 100 đồng tiền hiện thời, bèn ngồi trong nhà chờ ông ta trở về. Ông ta về đến nhà, thấy 10 gã đều cầm súng, hỏi nguyên do, chúng nói để báo cù. Hỏi do chuyện gì, họ nói báo cù cho kẻ bị ông ta xử tử hình. Bọn chúng hỏi ông Tào vì sao phải tử hình, ông bèn cho biết do cấp trên hạ lệnh tử hình. Ông ta nói đấy là do mệnh lệnh của cấp trên, chứ không phải Tào Mỗ tự giết. Bọn giặc không chịu là đúng. Ông ta hỏi các ông có nhận được mặt Tào Mỗ không? Chúng bảo nhận được. Nói chuyện hồi lâu, bọn giặc nóng ruột bảo mọi người chúng ta hãy đi thôi, ngày mai lại tới rồi bỏ đi. Tào Vận Bằng cùng bọn giặc trò chuyện hồi lâu, hỏi chúng có nhận được mặt hay không, mà chúng cho chẳng nhận ra ông, mà cũng chẳng hỏi ông là ai, rồi bỏ đi, hẹn ngày mai lại đến. Bọn giặc bỏ đi rồi, Vận Bằng gọi điện thoại cho ngân hàng bảo đừng trao tiền, sợ bọn giặc lại đến đưa cả nhà sang Thanh Đảo. Thứ cảm ứng này nhiều đến nỗi không rảnh rang để viết ra. Có thể dốc hết thực lực trì niệm thì quyết định gặp dữ hóa lành. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 237, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư số 14. Năm nay có một cô bé 9 tuổi bị bệnh do oán nghiệp hơn cả năm, thuốc tây thuốc tàu đều chẳng công hiệu gì. Quan dạy cô bé niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, uống nước đại bi và dùng nước đại bi để rửa chỗ đau, hơn một tuần liền khỏi bệnh. Một bé trai 11 tuổi cũng như thế. Làm Phật sự trong thời tai nạn cấp bách lớn lao thì càng giản tiện càng hữu ích. Vì thế mới nói lành bệnh chẳng cần phải dùng nhựa thuốc đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Để cứu ngặt mà vẫn cần đến to thuốc, phải tìm các dược liệu ngoài biển cả. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 244, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư số 21. Đang trong lúc đại kiếp đối đầu này, chỉ dựa vào một vị tăng người Ấn Độ, mấy trăm vị hòa thượng tùng lăng nghiêm đại bi mà có thể ngưng dứt được đại kiếp hay sao? Sao không phổ cáo cả thành, cả ấp, cả phủ, cả nước, chọn hết thảy mọi người hàng ngày thường chí thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để tiêu diệt đại kiếp này? Dùng tấm lòng khẩn thiết chí thành để soạn một bài văn trong sáng, rõ ràng, buồn khóc ứa lệ, khẩn khoản bảo ban. Ai nấy đều có tâm, ắt mọi người sẽ cùng nhau phát khởi, xoay vần khuyên bảo lẫn nhau, thì tiếng niệm Quan Âm và niệm Phật sẽ vang dội hư không. Dẫu chẳng thể diệt được đại kiếp thì tai ương cũng sẽ chẳng đến nỗi quá đáng. Ví dụ mười mấy năm trước đây, một vị cư sĩ ở Xuyên Trung đề xướng trì chú Lăng Nghiêm để cứu quốc, dứt tai họa. Ông vì những người chẳng thấy niệm chú mà in chú Lăng Nghiêm thành một quyển sách nhỏ, bảo họ đeo trên thân, đeo trên đầu cửa, thờ ở trong nhà, tốn kém cũng khá bồn. Chẳng biết vậy, hết thảy mọi người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ chẳng cần phải tốn tiền, mà hết thảy già trẻ, trai gái đều gieo thiện căn, không chi lớn bằng. Ông ta gửi chương trình ấy và một quyển chú nhỏ đến Phổ Đà. Lúc ấy đã cận ngày rồi, dẫu viết thư gửi đi ngay vẫn chẳng kịp. Quan chỉ than thở cảm thương mà thôi, chẳng gửi thư cho ông ta nữa. Đấy chính là bỏ chuyện giảng tiền ai cũng có thể làm được, để chỉ mong một vị tăng Ấn Độ và hơn 500 vị hòa thượng tiêu trừ đại kiếp này. Không phải là tôi nói vị tăng Ấn Độ và chư vị hòa thượng chẳng thể tiêu trừ đại kiếp được, mà là than thở sao ông nỡ làm cho hết thảy những người đang hứng chịu tai nạn chẳng được gieo thiện căn sâu đậm. Do vậy, người làm chuyện lớn mà chẳng tính đến những điều nhỏ nhặt, rốt cuộc sẽ hết sức bày vẽ phô trương, chẳng hề chú ý đến chuyện thành thật thực hiện rộng khắp. Muốn diệt đại kiếp, sao không chọn lấy một điều đã được đề nghị trong lá thư ấy, khuyên khắp hết thảy những người cùng hàng đều niệm Quán Thế Âm vậy? Ngoại trừ những kẻ chẳng phát tâm ra, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng niệm Quán Âm được. Niệm chú Lăng Nghiêm thì trong vạn người chỉ một hai người niệm được mà thôi. Niệm Quán Âm chẳng tốn công mảy may, cũng chẳng phải tốn kém gì. Còn niệm Lăng Nghiêm thì chẳng tốn đến mấy ngàn đồng sẽ chẳng thể xong việc được. Người bề trên của dân làm chuyện gì cũng phải lo toan đến điều này, thì tuy là cũng làm chuyện giống nhau mà lợi ích thật sự khác biệt vời vời. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 245, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư số 22. Hiện nay đang lúc tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều phải thường niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dẫu gặp phải những nguy hiểm như nước lửa, đau binh và bệnh tật do oán nghiệp vân vân, mà nếu có thể chí thành niệm, chắc chắn chẳng đến nỗi nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân đang khi sinh nở hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Quan Âm ra tiếng rõ ràng, sẽ liền an nhiên sinh nở, chắc chắn chẳng bị khổ vì khó sanh. Lúc ấy trở nên niệm thầm trong tâm, dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Có thể đem điều này bảo khắp với hết thảy mọi người chính là cứu sẵn sẵn nàng, cứu sẵn tánh mạng, mà con gái, con dâu vân vân của chính mình cũng đều cũng được Phật Bồ Tát từ bi gia bì. Đừng cho rằng quan chẳng nên thốt ra lời này. Cổ nhân nói sanh tử cũng lớn thay, lâm chung chờ niệm là giúp cho người chết được vãng sanh. Khi sanh nở niệm Quán Âm chính là giúp cho người sống cả mẹ lẫn con được lìa nguy hiểm. Mấy năm gần đây tôi thường nghe kể nỗi khổ vì khó sanh, lại biết rõ chấp chứ sai lầm của người đời. Có người niệm Phật hệ trong nhà có ai sanh nở bèn trúng ra ngoài, hơn cả tháng mới trở về. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 269, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ nhất. Đang nhầm thời mật pháp, con người cặn cơ kém hèn, chỉ có một pháp niệm Phật là phù hợp cặn cơ nhất. Có nhiều người hễ cầu đảo đều luôn bận tâm về chuyện con người, chẳng thể niệm tùng tròn hết kính chú, chẳng biết hễ trì vạn đức hồng danh của A Di Đà Phật còn có thể thành Phật, há chẳng thể tiểu tai được ư? Quan Thế Âm Bồ Tát có duyên với thế giới này của chúng ta nhất, cũng nên niệm kèm thêm, chỉ cần chí thành cung kính nhất định hễ có cảm liền thông. Dẫu có tu trì lúc bình thường hay có chuyện bèn cầu đảo, đều cùng phải có trọng chuyện, ai nấy đều có thể niệm được. Tứ Xuyên nhiều lần tổ chức cầu đảo nhưng không có hiệu quả. Nguyên nhân chính yếu đều là vì không phải ai cũng niệm được chú Lăng Nghiêm. khiến cho người ngoài cuộc cảm thấy đáng cười, đáng thương thay. Những kẻ đứng ra tổ chức những pháp hội cầu đạo ấy thuộc hạng ưa ăn nói lớn lối, thích làm chuyện khó khăn. Chính họ làm thì được, nhưng bảo nam nữ chọn tình tứ xuyên điều niệm thì lại không thể niệm được. Họ chẳng biết rằng niệm Phật hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Sau này ông tổ chức liên xã để cầu đạo, hãy nên lấy niệm Phật, niệm Quán Âm làm chánh thì lợi ích lớn lắm. Hơn nữa, cố nhiên nhiều liên xã thì tốt, nhưng nhiều mà chẳng lan hỗn loạn thì không nên. Đừng chú trọng lôi kéo người gia nhập liên xã cho đông, đến nỗi xen làm chàng lan hỗn tạp thì công chẳng cử được lỗi đâu. Trích dựng Văn Sao Tam Biên, lá thư số 295, thư trả lời cư sĩ Đức Bồi thứ hai. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật. Bởi lẽ Quán Âm chính là vị phụ tá đức A Di Đà Phật. Phật Di Đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật A Di Đà như quốc vương, Quán Thế Âm Bồ Tát như chủng tể, tức người đứng đầu các quan. Khéo hiểu ý nghĩa, ắt chẳng trở ngại gì. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Từ lão thái do uống nước pha cho hương được gia trì bằng chú Đại Bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn, đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ trọng. Ví như trẻ thơ cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo cho money bèn chẳng nhận. Đem tiền dù kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật cũng là đã gieo thiện căn không chi lớn bằng. Năm Quang Tự 18, 1892, Quang sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa phủ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15, 16 tuổi chẳng thấy có vẻ đối khắc đi theo xin tiền. Quang bảo nó niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quang nói niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng. Vẫn chẳng niệm. Quang lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy ước chừng hơn 400 đồng, bảo nó con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quá thiếu thiện căn, đem tiền dụ cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật vẫn gieo được thiện căn lớn lao. Trước kia quan chẳng trì chú Đại Bi. Năm Dân Quốc 21, 1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bình tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vừa đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi. Quan liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào. Bà cụ liền tính lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình xanh đầy mụn lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước Đại Bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hàng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú Đại Bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú Đại Bi vào cho hưng thì trước kia ở Bảo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lộ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. Tỏ thuốc trị bệnh sốt rét chọn chẳng phải là điều bí mật gì, phàm ai biết chữ đều có thể dựa theo đó mà viết. Một cựu quân nhân tánh tình xấu xa ở Vô Tích từng làm thân binh cho Viên Thế Khải, nên tập quen thành tánh xấu, ăn nhậu cờ bạc chơi bời đủ cả, nghiện thuốc phiện rất nặng. Đến khi đói rách, mắt đã không thấy đường, tuổi đã 57 hay 58, người anh ông ta chết đi. Tần Hiệu Lộ đến Phúng Điếu, trông thấy tình huống khổ sở ấy, bèn cực lực khuyên răn. Ngày hôm ấy ông ta bèn chờ sạch thuốc phiện rượu thịt, hằng ngày thường niệm Phật, mắt liền sáng hơn, nghiễm nhiên thành một vị thiện nhân đề xướng niệm Phật. Trước kia người làng chẳng dám qua lại với ông ta, sau này bệnh sốt rét bùng phát, ông ta chỉ cho từng người một đều được lành bệnh. Từ đấy người làng đều nghe theo. Trong tháng tư từng dẫn mười mấy người đến quy y, nghiễm nhiên là một vị cư sĩ tu hành đã lâu. Người này họ Hoa, tên Quán Thiện, đã 64 tuổi. Nhưng người này có thể gọi là dũng mãnh, sự ác hướng lành. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 430, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, thư thứ 8. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phạm người lâm chung, thần thức hôn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ chỗ hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chờ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. Một hai năm qua đã có ba người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và tó thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thương niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy điều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong tám thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, 500 vị thánh chúng quan sát thấy từ 8 vạn kiếp đến nay ông cụ chọn chẳng có một mấy mây thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền gào khóc ở phía ngoài kỳ viên, Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. 500 vị thánh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật, Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp trước do bị hổ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hễ mở Phật thức đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật, về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói: con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật làm sao có Phật được. Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật làm sao lại có Phật. Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng. Hú là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Nhất Minh, thư thứ 9. Nổi đến bệnh là thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Oán là oán khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nổi thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa trị được, dẫu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng tránh xa. Kể đến họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập, đừng làm các điều ác, vâng dự các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được. Ấy là vì tâm chính mình chẳng thành, chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh, không hiệu nghiệm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn Tịnh Độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo bán trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cụ Thượng Phương, thực huyền Chấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy lang trung y không trị được, bác sĩ tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chấn trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đại tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già mà xem như bạn bè, liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột Tử Chồng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. Năm ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh tiêu trừ túc nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Uy Như quê ở Hải Diêm, do dụng công học rộng nên trong người bị ho tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó từ rút lên thì mới dám cử động. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ, bèn phát đại bồ đề tâm, nói bệnh này khổ cùng cực, còn xin chịu nhiều hơn, để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm đại bồ đề để tiêu trừ tốt nghiệp đó, nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát giang tức là bệnh lòi giòn, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Nếu biểu huynh của ông biết nghĩa này thì chẳng những bệnh chỉ được lành mà bệnh sanh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ khó thể tuyên nói được. Họa phước trong thế gian dựa dẫm lẫn nhau chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp đấy chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành thì tâm càng được thanh tịnh. Ông vẫn chưa thấu hiểu những điều kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đây chính là sự lành trong hiện tại. Bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy, đáng lẽ phải đọa trong ác đạo. Bị người đời khinh rẻ, nghiệp chuyển theo thiện cũng thuộc trong đời hiện tại, nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chuyện trong vị lai, nghĩa là do đây mà được, đừng tưởng là ngay trong hiện tại sẽ liền được như thế. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đấy chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 573, thư trả lời cư sĩ Trương Đạo Sanh, lá thư số 1. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ác bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết huyện trưởng, vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám hó hé. Trong nhà ông Viên Lợi Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính xứ chẳng tới nhà ấy. Có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính xứ giáng dâm phụ nữ thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, tinh cụ tức quan tài còn đang quằn tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính xứ phá cửa thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục, chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư? Nơi cửa thành bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu do binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuối niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật đối với nam nữ cầm sâu chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chúng muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vu Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan. Năm Dân Quốc 24, 1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lính sứ bắt được lột quần áo khám xét. Thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật liền tỏ vẻ kính trọng, không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tánh mạng đã mất trong tay bọn lính rồi. Có còn gặp được Viên Tư Lệnh hay chăng? Đấy chính là vô thượng diệu pháp để gặp dự hóa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đấy là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oán gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật sẽ đành bỏ mặc cho nó, làm gì thì làm, có cách nào để chống tránh được đâu. Dưới triều Tống, Trần Xí lỡ giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được. Càng niệm rất gấp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Xí liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn trở về nhập vào thân đứa cháu nội gái, nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ, liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Trấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức, Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bom xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp tròn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quán Gia bị nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sinh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, oán quỷ bỏ đi. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, lá thư số 4. Hỏi: Thế tục coi chuyện niệm Phật là để tiễn người chết, còn niệm Quán Âm nhằm giữ lại mạng sống. Vì thế kẻ tu tịnh độ chưa tinh rồng và người chưa già khi lâm chung phần nhiều do luyến tiếc cõi đời liền niệm Quán Âm. Người trợ niệm phần nhiều ngã theo ý này, hoặc thuận theo ý muốn của gia quyến cũng niệm Quán Âm để trợ niệm chứ không niệm Phật. Nếu lành bệnh thì cố nhiên không ấy nấy gì, chứ nếu không đã gây trở ngại cho sự linh cảm do xưng danh mà còn làm lỡ làng cơ duyên sanh tay. Con chẳng biết nếu gặp phải hạng cặn tánh ấy phải nên dùng biện pháp ra sao thì mới viên thông. Có phải là trước hết niệm Quan Âm để giữ tánh mạng cho họ, rồi đến khi họ đã chết bèn chuyển sang niệm Phật để tiện đi hay chăng? Hoặc là từ đầu đến cuối chuyên niệm Quan Âm cũng có thể khiến cho người chưa hết tuổi thọ sẽ được lành, tuổi thọ đã hết sẽ sanh về Tây Phương ư? Đáp: Con người bị bệnh nặng liền hãy nên có ý tưởng vãng sanh, nhất tâm niệm Phật. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ do niệm Phật mà được chống lành. A Di Đà Phật chính là vô lượng thọ, nghĩa là tiêu tai kéo dài tuổi thọ. Còn như vì người khác chờ niệm, hả nên vị họ niệm Quán Âm lại còn cầu thọ cho người ấy. Cứ niệm Phật chưa hết tuổi thọ cũng có thể kéo dài mạng sống. Niệm Quán Âm thì không có tâm cầu được vãng sanh, nếu tuổi thọ đã hết sẽ làm hỏng chuyện. Không phải là niệm Phật sẽ nhất định chết, niệm Quán Âm nhất định chẳng thể vãng sanh. Chỉ vì kẻ si không có tâm niệm cầu được vãng sanh nên cũng chỉ tạo thành một thứ nghiệp cảm gây hỏng chuyện mà thôi. Vô lượng quan là tiêu tai, vô lượng thọ là duyên thọ, tức kéo dài tuổi thọ. Niệm A Di Đà Phật công sức đến cùng cực còn được thành Phật, há lẽ nào niệm Phật chẳng thể kéo dài tuổi thọ khiến cho chóng chết ư? Trong lời đáp bên cạnh hai chữ si nhân, si gạch dưới ba vạch để nhắc nhở những người sẽ chết sau này chớ đừng tự lầm. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4 đáp lời hỏi của ông Trác Chí Lập. Hạ tuần tháng 2, nghe ngài từ ốm châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cứ động khó khăn. Đương nhiên quán biết ngài bị tâm xấu nặng, muốn thị hiện ngõ hầu các đệ tử và hết thầy tư chúng phải sớm nỗ lực tu hành, đừng đợi đến lúc con ma bệnh vào thân sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bị sâu xa không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cả pháp lương tài điều khuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân, vân vân. Sau nghe Phật Hỷ nói ngài bệnh đã lành nhưng chân không thể đi nhiều được. Tôi cứ nghĩ rằng đi thì vẫn đi được, nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua gặp mặt chủ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ, hỏi thăm thầy cho biết ăn cơm nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân tròn chẳng thể cử động được. Muốn ăn uống tiêu tiểu nhất nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trọng nghĩ tình hình bệnh tật như thế làm sao hoằn pháp cho được, rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật pháp không linh. Bởi lẽ một vị đại pháp sư giảng kinh nội danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngặt cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói ý giáo tu trì chuyển được định nghiệp và thuốc A Di Đà chữa được vạn bệnh đều là dối người. Nếu không dối người, vị pháp sư ấy hãy nên ý giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Di Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm phổ môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý, nào là xưng danh cầu cứu Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng chí tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chẩn viên thông. Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như ngài ngưỡng cầu đại sĩ rủ lòng từ khiến cho quý thể được khôi phục phước huệ cao rằng, thì những kẻ chí kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tính, đưa nhau ra khỏi đường tà vào trong Phật đạo. Ngõ hầu lời khắp mình người không gì chẳng chọn vậy. Ấy quả thật là dùng lòng đại từ bi hiền thân thuyết pháp, lợi ích lớn lao thay. Theo cuốn Quán Âm Chỉ Niệm Ký của Châu Khắc Phục có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa ngài một trời một vực. Kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bị khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi ngài là người bậc nhất trong pháp môn hiện tại, pháp đạo hương suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân ngài. Nếu có thể đem những gì ngài thường ngày giảng cho người khác về phẩm phổ môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Âm để xưng niệm hồng danh, thường chẳng lìa tâm ấy, sẽ được tiêu tốt nghiệp lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dìm bắn chi cười Phật pháp chẳng linh đều nương theo quy y tín phụng, chí sợ bị tục hầu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Chinh nhà Minh, tại Đồ Huyện Quan Vu có một người bà liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân, ăn xin ở chợ, thân bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh nhưng tính tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Âm Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lễ nỗi niềm khất thực gian nan. Thầy Thủy Cốc nói: nếu ông có thể phát tâm xuất gia, nương theo đại lực từ bi, thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo, bèn xuống tóc thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mà vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc lại dạy niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa xuân năm Mộ Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu: người đứng lên, đứng lên. Người liệt nói: tôi là người liệt, sao đứng lên được? Bà lão dùng tay chỉ vào hai chân, cảm thấy chân thẳng ra, không co quắp nữa. Sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Ký Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quảng Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp, từ xưa đến nay người được cảm ứng lìa khổ não nào chỉ phải trăm ngàn vạn ức. Những gì được chép trong truyện tích chỉ là đại lược thấy một hai kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên quan chẳng biết được ý ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận thì. Để thật sự được an lạc, chọn không khổ não, cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên, quyển 1, lá thư số 57, thư hội thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn. Quảng Âm chính là quá khứ cổ Phật, là bậc phù tá Đức A Di Đà. Niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện, có gì là không được? So sánh những công đức niệm Quan Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân, chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chí cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Hiện thời mọi người đều đang trong cảnh hoạn nạn, hãy nên nói với hết thảy mọi người, để giải trừ hoạn nạn chỉ có một cách là sửa lỗi hướng thiện, đôn đốc luân thường, chí thành khẩn thiết xưng niệm danh hiệu Quán Âm. Ấy là diệu pháp độc nhất vô nhị. Bất luận các sự nguy hiểm như nước lửa, đau binh vân vân, và bệnh tật do oán nghiệp, thuốc men chẳng thể trị được, nếu chịu tuân theo những điều vừa nói trên đây, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nguy thành an, và oán nghiệp tiêu diệt, không uống thuốc mà lành bệnh. Nhìn vào thời cuộc hiện tại nguy hiểm muôn phần, nếu chiến sự xảy ra, cả nước không một chỗ nào yên vui cả. Dẫu là chỗ chưa bị chiến tranh lan đến, thì cái họa thổ phỉ so với chiến tranh còn khốc liệt hơn nữa. Hãy nên bảo hết thảy già trẻ, trai gái đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài trừ cách này ra, không có cách tốt lành nào khác. Đối với tai nạn nhỏ thì sẽ gặp dữ hóa lành, dẫu cho mọi người đều cùng chết sạch, người niệm Phật sẽ nương theo Phật lực, hoặc sanh về Tây Phương, hoặc sanh vào đường lành. Chớ nên nói đã không thể nào tránh khỏi cái chết thì niệm Phật vô ích. Chẳng biết con người được thọ sanh làm người đều do nhân duyên tội phước đã gây trong đời trước tạo thành cái gốc để quyết định sanh vào nhà phú quý hay bần tiền. Người niệm Phật có tín nguyện sẽ được vãng sanh, dẫu không có tín nguyện cũng chẳng đến nỗi đọa vào ác đạo. Hả có nên chẳng niệm để tự mình lầm người ư? Mọi chuyện phải khéo suy nghĩ, chớ nên mặc tình làm bừa. Ngay như hành vi bố thí thường là chuyện lành, nhưng đối với kẻ chẳng biết hổ thẹn lại biến thành chứng ngại, cố nhiên hãy từ chối không chấp nhận. Nếu kẻ như vậy đến sinh chỉ cho một chút, hắn sẽ từ chẳng đến nữa, cũng chẳng đến nỗi nổi nóng phát cấu. Chỉ có cách mặc kệ hắn là hay nhất. Trích dẫn văn sao Tục Biên, quyển thường, thư trả lời cư sĩ niệm Phật Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi thiết tha nên tuy an trụ trong cõi Thường Tịch Quang, lại thủy tích trong ba cõi Thật Báo, Phương Tiện, Đồng Cư. Tuy thường hiện thân Phật nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Tuy thường hậu Di Đà nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chí tạo lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thì hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc dưới trời, vạn con sông đều hiện bóng, dầu nước nhỏ như một chiếc một giọt, thấy đều hiện trong vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao đồng, bóng trăng chẳng thể phân minh. Tâm chúng sanh như nước, nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát thì liền ngay trong lúc ấy Bồ Tát bèn khiến cho người niệm danh hiệu Ngài được lợi ích, hiển hiện hay thầm kính. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu độ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem bài tựa Thạch Ấn Vô Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Văn Sao sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán thanh nghe liền chứng được viên thông. Lúc đắc quả do quán sắc âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Nhưng trong đời có ngàn căn bệnh nên thuốc có vạn phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo con người mê chỗ nào và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đài, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy pháp gì, chuyên gì cũng đều là cửa để thoát sanh tử, thành chánh giác, nên gọi là Phổ Môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải thì chẳng đáng gọi là Phổ Vậy. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời Lý Ẩn Tẩu. Quán Âm Đại Sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quan hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bằng, tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào chẳng in bóng chín ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muốn cây cỏ. Tuy chọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ tròn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không chữ nào chẳng thỏa. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 4, bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đại Sơn. Phải biết Bồ Tát vô tâm, lấy tâm của chúng sanh làm tâm. Bồ Tát không cảnh, lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khít khao. Vì thế hễ gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, ngay như núi sông, cây cối, cầu bến, thuyền bè, lâu đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác điều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh lại được nơi che đầy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt che chở, khó thể tuyên nói tròn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên đương theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm đồng niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiển thần thông nói diệu pháp đâu. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chắc Chí Lập, lá thư số 2. Vợ và con của ông Tiết Ít đời trước có kẻ oán thù lớn, vì thế kẻ oán thù cố ý trả thù khiến bà ta bị sanh khó cho thỏ già. Nhưng bỏ công niệm Quán Âm 3 ngày, sáng phù vẫn không sao. Há chẳng phải là do niệm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đấy ư? Phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau, hễ không hiệu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng. Nào biết quan gia trong đời trước oán thù sâu đầm, nhiều đời lắm kiếp đều mong báo thù, dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sản phụ vẫn được vô sự hay sao? Những kẻ lúc sinh nở niệm Quán Âm liền thấy hiệu nghiệm có tới 100.000 vạn người, há nên vì một sự không linh liền lui sụp lòng tính ư? Hãy nên tròn đủ lòng không sợ hãi, nói với người khác để cho hết thảy mọi người đều được yên vui. Lại còn nên khuyên họ đừng kết oán nghiệp, nếu oán nghiệp nặng nề Phật lực cũng khó cứu độ. Điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lớn người khác biết nhân trước quả sau. Khi lâm chung có thể dùng cách trợ niệm, nhưng khi sinh nở thì không cần dùng cách trợ niệm. Chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong phòng sanh và chính sản phụ cùng điều niệm là được rồi. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ứng lớn, niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ chọn chẳng có lời nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình tích, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm nhưng ứng rõ ràng, cảm rõ ràng nhưng ứng ngấm ngầm. Xin xem bài lời tựa cho bản Thạch Ứng Phu Đà Xuyên Chí trong Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thái Tích Định, lá thư số 2. Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp, chỉ do chúng sanh đam mê chẳng sanh tin tưởng. Ví như hư không bị vật ngăn chướng nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì sẽ được một khoảng trống vừa bằng cái lỗ nhỏ, nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại thì sẽ xen lẫn khích khao cùng hư không bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vậy chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm bèn được đại ứng. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3, lời tựa khắc lại một bản sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tùng. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sắc na tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp nếu có thể trì tụng lễ bái không chi chẳng thuận theo lòng cảm để ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 1. Người biên tập kính cẩn nhận định: trong hội Hoa Nghiêm đại sĩ Bảo Thiện Tài, ta chùa trong hạnh môn đại bi này hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Như vậy thì một câu nói, một hành động của chúng ta có lúc nào, có chỗ nào chẳng nằm trong thân từ bi của đại sĩ? Chỉ vì đã hôn mê nhiều kiếp, như kẻ mù từ lúc mới lọt lòng, hằng được ánh mặt trời chiếu soi nhưng không nhận biết, chợt gặp phải cảnh nguy nan, hết thảy chừng lo vọng tưởng nhanh chóng bị đè nén không dấy lên. Một niềm mong cầu Bồ Tát cứu vớt sẽ như lửa mạnh bốc cháy, như lặn ngược trong dòng nước xiết, bất ngờ sẽ lập tức tương ứng với thân đại sĩ. thần lực vội vội sẽ liền chọn đủ thọ dụng vô tận. Những điều trên đây là sự linh cảm của đại sĩ đã được cư sĩ Hứa Chỉ Tình đã chuyển dương hình dung tột cùng khéo léo sau phẩm phổ môn trong bộ Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tùng, nên tôi đặc biệt trích lấy những chỗ thiết yếu chép vào đây nhằm tăng lòng tin tưởng cho người đọc. Khi chiến cuộc xảy ra ở đất Hổ Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng áp bắc phần nhiều cháy tan ra cho, chỉ có khu nhà của một đệ tử quy y với tôi là ông Hạ Hinh Bồi chưa bị mất hòa. Ấy là vì trong lúc chiến sự dữ dội, cái nhà ông ta cùng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, cái nhà bọn họ mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Đến lúc đình chiến trở về nhà, mọi vật trong nhà chẳng bị mất thứ gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ che chở thì làm sao mà được như vậy? Đó là do ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo đã mấy mươi năm, vợ chồng đều ăn chay, niệm Phật rất chí thành. Do vậy biết Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu chắc chắn được cứu vớt che chở. Nếu nói người đời ngàn vạn, tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Âm Bồ Tát chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc đến cứu vớt che chở từng người được? Dù có cứu giúp che chở cũng mệt nhọc hổn xiết, thật chẳng biết chọn không phải là Quán Âm Bồ Tát đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tâm chúng sanh cứu giúp đó thôi. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4 Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ. Thánh hiệu Quán Âm Bồ Tát chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2 thư trả lời cư sĩ Châu Ba Tù, lá thư số 15. Niệm Phật, niệm Quán Âm đều có thể tiêu tai thoát nạn, thì lúc bình thường hãy nên niệm Phật cho nhiều, niệm Quán Âm ít hơn. Khi gặp hoạn nạn hãy nên chuyên niệm Quán Âm, do Quán Âm bị tâm tha thiết, có tốt duyên sâu đậm với chúng sanh phương này. Cho nên do thấy nói như vậy, bèn nói Phật chẳng từ bi bằng Quán Âm. Cần biết rằng Quán Âm là đấng thấy Phật rủ lòng từ cứu khổ. Ngay như khi Phật Thích Ca tại thế cũng thường dạy chúng sanh khổ nạn niệm Quán Âm, huống gì bọn phàm phu chúng ta ư? Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1 thư trả lời cư sĩ Đinh Đức Tấn, lá thư số 15. 48 nguyện của A Di Đà Phật lẽ đâu chẳng có chuyện cứu khổ ách. Quán Âm Bồ Tát tùy cơ chỉ dạy, há lẽ nào chẳng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương? Người niệm Phật lâm chung thấy Phật và thánh chúng đích thân đến tiếp dẫn, hả nên chấp chích cứng như thế? Nếu đúng là như vậy thì Phật cũng chẳng đáng gọi là Phật, Bồ Tát cũng chẳng đáng gọi là Bồ Tát. Sanh về Tây hãy nên lấy tín nguyện làm gốc, nếu gặp nguy hiểm bèn niệm Quán Âm. Có tín nguyện thì khi mạng chung quyết định sanh Tây Phương, hoặc chỉ chuyên nhất niệm A-di-đà Phật thì gặp khổ ách cũng được giải thoát. Những điều cảm ứng như vậy được sách cổ ghi chép càng khó tính kể. Nãy trong chừng lao thì chuyện gì cũng viên thông, nhưng trong tu trì thì chuyện gì cũng chấp chích cứng. Chẳng đáng viên thông mà lại lầm lạc viên thông, chẳng đáng chấp trước mà cứ chấp trước chích cứng. Do điều này mà biển khổ sống dậy liên tục, luân hồi không ngừng nghĩ vậy. Người có kiến giải như vậy khác nào trẻ nít, con người như vậy nào đáng để cùng bàn luận nữa. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 1 thư trả lời sư Như Sầm hỏi thay cho bạn: để cứu tai nạn nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được? thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú lời Ma Thiên cho nhiều, cũng có thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này. Hãy nên bỏ ý định ấy. Dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Chớ nói niệm chú Ma Lợi Chi Thiên lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm lợi ích nhỏ nhoi. Dẫu chú ấy do chính đức Quán Âm thị hiền thân Ma Lợi Chi Thiên nói ra, vẫn nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt, nhưng chẳng biết lý cao thọt, một pháp giúp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết lúc khẩn yếu thì càng đơn giản càng hay. Nhỏ giáo cùng nói, học tập rộng rãi, dặn nói tường tận, chỉ nhằm mục đích sau khi dung hội quán thông rồi sẽ hướng về chỗ dạng ước. Nếu ông biết đến nghĩa này, sẽ thấy lệ quan luận định là chi lý. Trích dẫn Văn Sao Tâm Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Biên Vô Huệ Thông. Nghiệp chướng nặng, tham sân mạnh mẽ, thân yếu đuối, tâm khiếp nhược, thì chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các bệnh sẽ tự lành. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ xa lìa được những sự ấy. Niệm Phật cũng thế, chỉ nên tận tâm kiệt lực, chẳng hề ngờ vực thì không cầu cũng được. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Mỗi ngày ngoài trừ lúc phải làm mọi việc thuộc bổn phận mình ra, hãy nên chuyên tâm niệm danh hiệu Phật. Sáng tối đối trước Phật kiệt thành tận kính, khẩn thiết sám hối tốt nghiệp từ vô thủy. Lâu ngày như thế sẽ có lợi ích chẳng thể nghĩ bằng, mà chẳng hay chẳng biết. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Với sân hận ngu si cũng thế. Như vậy thì chí thành niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, Quán Âm ba thứ hoặc tham sân si sẽ tự tiêu diệt. Hơn nữa nãy đang lúc có đời hoạn nạn, ngoài việc niệm Phật ra nên niệm thêm thánh hiệu Quán Âm, trong âm thầm sẽ có sự chuyển biến chẳng thể nghĩ bằng. Kẻo đến lúc tốt nghiệp bất chợt hiện đến, không cách chi tránh khỏi. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Thầy thuốc dù giỏi cũng chỉ được bệnh, không chỉ được nghiệp. Như tử trọng ruột bị rất nặng, thầy thuốc bảo không giải phẫu không xong. Bà thiếm tư của ông chẳng đành lòng nên chẳng chữa, cùng Đức Chương liều mạng niệm Phật niệm kinh Kim Cang 5 ngày khỏi bệnh. Bệnh này đáng kể là cực nặng, cực nguy hiểm, nhưng chẳng chữa, sau 5 ngày liền lành. Bệnh điên của tứ trường thuộc về túc nghiệp. Bà thiếm tư của ông do chí thành lễ tụng, nửa năm liền khỏi. Cha ông đã quy y Phật Pháp, lẽ ra đến tin lời Phật, chẳng nên tin theo thầy thuốc tây, phải đến bệnh viện của họ để chữa. Nếu như hết thảy bệnh đều phải được thầy thuốc trị mới lành, không thầy thuốc chẳng xong, thì từ thời cổ hoàng đế và những kẻ phú quý lẽ ra vĩnh viễn không bệnh tật, cũng vĩnh viễn chẳng bị tử vong. Thế nhưng kẻ bần tiện vừa ít bệnh vừa sống lâu, người phú quý lắm bệnh lại thường đoản thọ, đó là vì cớ gì? Một là do mình tự tạo thành bệnh, hai là thầy thuốc gây ra bệnh. Do hai công năng tạo tác này, muốn thoát bệnh khổ có được hay chăng? Mong ông thưa cho cha hiểu, bất tất phải lên Thượng Hải tìm thầy thuốc tây, cứ ở nhà cầu nơi Đại Y Vương A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tự có thể chẳng cần đến thuốc mà lành bệnh. Cầu thầy thuốc tây chỉ hy vọng chừng một nửa, cầu Đại Y Vương mây ra thân thể sẽ được mạnh. Mà dù thân thể chưa khỏe lại, thần thức chắc chắn thấy thư thái. Nếu sai lầm muốn được mạnh liền, bỏ hết những giới đã trì khí trước, thật chẳng khác nào rạch thịt để tự bị thương, chỉ tổn hại không ít gì. Khi Tây Y chưa truyền vào Trung Quốc, Trung Quốc có bệnh gì cũng chẳng chỉ được ư? Bởi vậy nên buông vọng tưởng xuống, đề khởi chánh niệm sẽ cảm ứng đầu giao, tự có thể lành bệnh hoàn toàn. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện trồng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đạo binh, nước lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân thảm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng danh, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thấy làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy. Hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh gánh ghét, liền thành ra tâm hạnh tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chút dự, tâm hành ấy quá thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng một lá thư trả lời khắp. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 6